Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
À, kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp bác sĩ Tăng Văn Minh, là giám đốc của Viện Dưỡng Lão AVAC. Lời đầu tiên là thay mặt quý thính giả xin kính chào bác sĩ Minh ạ. Dạ.
Dạ, xin kính chào anh Phan Bách và kính chào quý vị thính giả của đài SBS Radio.
Dạ vâng, hôm nay thì cũng đã là những ngày cuối năm 2024. Thì thưa bác sĩ, nhìn lại quá trình hoạt động của Viện Dưỡng Lão AVAC, thưa bác sĩ có những điều gì cần nêu lên đây cho quý thính giả chúng tôi không ạ? Dạ,
dạ kính thưa anh và kính thưa quý vị, Viện Dưỡng Lão AVAC của chúng tôi đã mà hoạt động từ năm 2018 cho đến nay cũng được hơn 6 năm rồi đó anh. Thì ở đây là toàn bộ là người Việt của chúng ta. Các cô bác cao niên sống ở đây rất là vui vẻ. Lúc đầu thì những người mới vô không hiểu thì hơi sợ, tại vì sợ là vô đây không được nói tiếng Việt, không có được sinh hoạt giống như ở nhà, và ăn cơm thì không có cơm mà ăn bánh mì, ăn súp thôi. Thành ra mỗi khi sau khi mấy bác vô ở thử đó thì các bác rất thích, tại vì các nhân viên ai cũng nói tiếng Việt, có các cư dân cùng với nhau cùng một cái ngôn ngữ, cùng một phong tục tập quán. Thì các bác hàng ngày ăn cơm chung với nhau, trò chuyện với nhau, sinh hoạt với nhau thì các bác rất vui. Và các cô bác có được sự chăm sóc về sức khỏe nè, có y tá và bác sĩ để khám bệnh lúc cần, và thuốc men thì các y tá cho uống đầy đủ mỗi ngày, có người tắm rửa, có người giặt giũ cho mình, thì các cô bác rất là vui đó anh.
Dạ vâng, phải công nhận rằng AVAC là Viện Dưỡng Lão mà hầu như là từ cấp trên cho tới cấp dưới đều là những người Việt. Thành ra các bác cao niên ở trong đó thì tạm thấy với không khí như ở trong nhà. Nhưng mà có lẽ quan trọng nhất của Viện Dưỡng Lão AVAC là có những sinh hoạt về văn hóa mà có lẽ cập nhật với những lễ lạc bên ngoài. Thì bác sĩ có thể kể lại cho quý thính giả chúng tôi được chia sẻ không ạ? Dạ,
dạ, dạ. Cái điều này rất là tốt cho cái sự sinh hoạt về tâm thần, về sự sức khỏe của các bác nữa anh. Như hồi xưa mình ở Việt Nam mỗi năm có phong tục là mình ăn Tết Nguyên Đán, và mình có ăn những cái Tết Trung Thu, những cái ngày lễ hội giống như ngày của cha, ngày của mẹ. Thì trong nursing home của chúng ta cũng như vậy anh, tổ chức đều cho mấy bác vui. Và những bác ở trong đây thì cũng lúc nào cũng cập nhật những cái sinh hoạt ở bên ngoài. Ví dụ như Úc mình cũng có là Mother Day, Father Day, even đến nỗi là Melbourne Cup đua ngựa, các bác cũng được tham dự luôn. Thành ra mấy bác cũng vui, tại vì mặc dù sống ở trong nursing home mà cũng như sống ở nhà vậy đó. Các bác lúc nào cũng hiểu những cái vấn đề ở ngoài xã hội như thế nào, cập nhật rất là tốt. Thành ra tinh thần sống rất là thoải mái và rất vui đó.
Dạ, thưa, có lẽ rằng chỉ có theo dõi các cuộc đua ngựa thôi, chứ còn đâu có dịp mà cá độ đâu, bởi vì các bác đâu có được giữ tiền, thưa bác sĩ phải không ạ?
Trong nursing home, những cái người y tá của mình cũng có giải thưởng cho mấy bác nữa đó anh. Cũng làm cho mấy, cũng rất là xôm tụ, thì mấy bác nào cho hên cũng trúng được giải thưởng trong cái nursing home thôi anh. Tượng trưng, nhưng mà mấy bác vui á.
Ồ, hay quá. Dạ, chúng tôi cũng còn nghe nói rằng các y tá trong đó cũng tổ chức những cái phiên chợ trời, có thể là một tuần, hai tuần gì đó có, để mà các bác đi chợ trời. Thật sự thì chợ trời này không lớn, nhưng mà bác sĩ có thể chia sẻ cho quý thính giả chúng tôi được biết không ạ? Dạ.
Dạ, giống như hồi xưa, hồi lúc trẻ thì mấy bác cũng đi chợ Flemington, chợ này, chợ ở Leppington này đó. Vui, thì ở trong nursing home mình cũng bắt chước giống vậy đó anh. Thì cũng cho mấy bác đi chợ trời rồi, để mà mình sống lại cái ký ức hồi xưa, để khơi lại những cái trí nhớ, nhất là những bác mà lớn tuổi trí nhớ không được tốt đó. Những người bị bệnh Alzheimer thì trí nhớ rất là kém. Thành ra nhờ sống lại những cái kỷ niệm hồi xưa thì các bác sẽ nhớ lại, và cái trí nhớ của mình đó, nó có tiến bộ hơn anh.
Dạ vâng, chúng tôi cũng có theo dõi thì thấy rằng ở tại Viện Dưỡng Lão cũng có một phòng để mà trang điểm, hớt tóc, là cắt tóc hay uống tóc, và cắt móng tay móng chân, cũng như là có một phòng karaoke nữa, thì bác sĩ có thể nói những cái dịch vụ này như thế nào với quý khán giả chúng tôi? Dạ.
Dạ. À, từ khi mà khai trương Viện Dưỡng Lão tới bây giờ đó, thì Viện Dưỡng Lão mình đó dành một cái phòng đặc biệt để cho các bác làm đẹp, hớt tóc, cắt móng tay móng chân, để trong những dịp mà Tết, những dịp mà sinh những lễ lớn thì các bác có được dịp để mà diện đẹp, để ăn Tết chung với các cư dân khác và ăn Tết chung với nhân viên. Thành ra có một vài người thiện nguyện để vô để cắt tóc, hớt móng tay móng chân cho mấy bác. Ngoài ra mình còn có một cái phòng kêu là phòng để xài những công việc chung với nhau đó. Thành ra tiếng Anh kêu là multi-purpose room. Mình có những cái dịp lễ lớn thì các cô bác sẽ được ngồi để nghe nhạc, sẽ có những người ca sĩ từ ngoài trong xã hội để vô để mà volunteer, để thiện nguyện thêm, vô để hát cho mấy bác nghe, và nhiều khi để nói chuyện cho mấy bác. Mỗi tuần thứ sáu thì có cha và có những sư để vô giảng đạo và tụng kinh cho mấy bác nghe đó. Em thấy những cái đó là những cái thuốc bổ về tinh thần. Mấy bác sống ở đây rất là vui, chẳng những được chăm sóc về sức khỏe mà còn được chăm sóc về tinh thần nữa đó.
Dạ vâng, đó là điều rất là đáng quý với một cái viện dưỡng lão mà mang văn hóa của người Việt. Thì thưa bác sĩ, hôm nay cũng đã là ngày Boxing Day, là ngày 26 tháng 12. Không hiểu rằng trong dịp Giáng sinh này tại viện dưỡng lão có tổ chức dĩ nhiên là có một cái thông rồi, nhưng mà có những cái chuyện gì khác hay không? Có những cái quà cho các bác hay không? Và xa hơn nữa là ngày Tết âm lịch thì dự trù như thế nào thưa bác sĩ? Dạ.
Trong viện dưỡng lão những năm vừa qua và năm nay cũng vậy, nhân viên, các nhân viên và ban quản trị cũng đã tổ chức một cái ngày lễ Giáng sinh cho mấy bác. Và trong tương lai sẽ có một buổi tiệc về ăn Tết năm mới dương lịch, và sẽ có một cái buổi tiệc nữa là Tết nguyên đán của mình. Những cái lễ lớn đó là nhất định là phải có mặt, phải có tổ chức cho các bác vui đó anh. Và những gia đình thân nhân được mời vô để tham dự cùng các bác để có một cái dịp ăn một cái dịp Tết nguyên đán cho các bác vui vẻ đó.
Dạ vâng, dạ thưa, chắc chắn rằng sẽ có một số thân nhân đưa những người thân của mình về nhà để chung vui trong không khí gia đình. Dĩ nhiên cũng có một số các bác không được về gia đình vì lý do gì đó. Thì thưa bác sĩ Minh, có những cái kế hoạch nào để giúp các bác còn ở lại trong viện dưỡng lão trong lúc mà các bác kia may mắn hơn được gia đình đón về, thưa bác sĩ? Dạ.
Dạ. Đối với những các bác cư dân nào mà không có gia đình đón tiếp hoặc là ở một mình đó, thì các nhân viên ở đây cũng tổ chức một buổi tiệc giống như Tết dương lịch, và một buổi tiệc ăn mừng Tết nguyên đán để cho mấy bác vui. Sẽ có ca nhạc, sẽ có múa lân và cho mấy bác vui đó.
Dạ vâng. Đó là những chuyện mà có lẽ là trong tương lai gần và cũng như là những chuyện đã xảy ra trong năm 2024. Thì thưa bác sĩ, nhìn tới tương lai, chúng tôi cũng đã từng nghe bác sĩ nói rằng sẽ có một cơ sở thứ hai, có thể là không phải là một viện dưỡng lão mà là một cái nhà để mà chăm sóc cho các bác ban ngày. Thì kế hoạch đó hiện nay đã đến đâu thưa bác sĩ? Dạ.
Dạ, kế hoạch đó thì chúng tôi đã mua được 5 miếng đất ở vùng Yaguna, gần trạm xe lửa Yaguna đó. Thì trong tương lai mình sẽ tiến hành kế hoạch để xin chính phủ một cái funding, một cái số tiền để mà tiến hành. Thứ nhất là có thể xây một cái mà kêu là chăm sóc daycare. Một cái nữa là mình có thể mở một cơ sở viện dưỡng lão thứ nhì của Apex. Là tốt, lý do là mình sẽ chăm sóc được nhiều hơn các cô bác người của mình ở đây. Có một cái vấn đề là mình phải lệ thuộc vô chính phủ, là cái mình phải xin cái funding, cái tiền của chính phủ đó. Chính phủ có bảo trợ cho mình thì mình sẽ có tiến hành sớm hơn anh.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, như vậy thì cái tiến trình đó đã đi được đến đâu rồi? Chính phủ có chấp thuận hay là có những cái cứu xét và hứa hẹn gì để cho cái funding đó không thưa bác sĩ?
Dạ, năm 2025 là ban quản trị sẽ tiến hành để làm giấy tờ xin cho chính phủ đó. Hiện giờ mình đã mua được 5 miếng đất rồi. Mình đã có đất rồi thì chính phủ sẽ cứu xét, còn mình chưa có đất thì chính phủ không cứu xét. Nhưng năm 2024 mình đã được mua được 5 miếng đất rồi đó. Thành ra mình đã có sẵn đất và mình sẽ liên lạc với chính phủ trong tương lai gần.
Dạ, bác sĩ xin nói rõ hơn là 5 miếng đất tức là 5 lô đất hay thế nào? Tức là
năm cái nhà đó, 5 cái nhà có đất sẵn, diện tích tổng cộng là 800 mét vuông đó.
Dạ vâng. Như vậy thì dạ. Nếu mà nhà như vậy thì thưa chắc lẽ là ở một khu mà cách xa đường xá hay là thế nào thưa bác sĩ? Dạ.
Năm mấy đất này là cũng gần trạm xe lửa, mình đi bộ chừng 5 phút là tới. Thành ra rất là cái vị trí rất là tốt và rất tiện cho các cô bác ở vùng Bankstown, dùng Marysville xuống cũng gần, và những người trong tương lai, những nhân viên mà làm việc mà không có xe đó thì đi xe lửa tới cũng rất là tiện đó.
Vâng, tốt quá. Dạ, thưa bác sĩ, rồi với viện dưỡng lão cũ đã hoạt động 6 năm qua rồi, thì thưa bác sĩ, nhiều người nói rằng họ rất ao ước khi về già được vào trong viện dưỡng lão AVAC. Thì
dạ.
Thưa bác sĩ, nghe nói cái danh sách chờ đợi, tức là waiting list, cũng khá nhiều lắm. Có thể
dạ.
Bác sĩ có thể hé lộ chút đỉnh cho quý thính giả chúng dạ, tôi được biết không ạ?
Anh, dạ. Anh Phan Bách và quý vị biết là cộng đồng người Việt của mình đã định cư ở Úc là gần hơn 40 năm. Thì những các cô bác, các anh chị hồi xưa qua đây trung niên là bây giờ cũng hơn 80-90 rồi đó. Thành ra rất đông các cô bác cần sự cái dịch vụ nursing home này. Thành ra viện dưỡng lão ở Smithfield chỉ có 68 phòng thì mình rất biết là cái nhu cầu không có đủ. Thành ra những cái trong tương lai mình sẽ khuếch trương ra một cái viện dưỡng lão thứ nhì. Do những điều này còn lệ thuộc vô chính phủ liên bang có hỗ trợ cho mình hay không. Chúng tôi cũng rất là cực lực để mà làm việc với chính phủ liên bang để xin sự hỗ trợ này. Tại vì chính phủ giúp mình một tay mình mới làm được việc anh. Tại vì cái kinh phí VVD mình xây một cái viện dưỡng lão mới cũng phải 40 triệu đồng. Rất là số tiền rất lớn anh. Không có ai có trong cộng đồng của mình chưa có cái dự án nào mà lớn như thế. Thành ra mình phải nhất định phải có chính phủ giúp đỡ mình mới làm được.
Dạ vâng, bác sĩ cũng chưa nói tới cái danh sách mà chờ đợi thì không cần một cái số chính xác, nhưng là
dạ.
Có thể là cả nghe nói rằng cả gần không nói là dạ, mấy chục nhưng mà cả
em một nghĩ khoảng
100 người không?
Dạ hơn
á. Dạ. 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 Thành thử ra với một cộng đồng người Việt phát triển mà đã định cư sắp sửa vào năm tới là 50 năm rồi tại dạ. Nước Úc này, thành thử ra
dạ.
Thế hệ trước, thế hệ thứ nhất thì hầu như là có thể nói rằng vào cái tuổi mà vào viện dưỡng lão rồi. Thì
dạ.
Thưa bác sĩ, mới rồi đó, chính phủ cũng đã có cải tổ vấn đề về của người cao niên. Thì khi mà vào viện dưỡng lão thì tùy theo cái tài sản của người đó thì Age Care nó sẽ giúp đỡ phần nào như thế nào đó. Thì với viện dưỡng lão AVAC, cái chuyện đó có khó khăn cho mình không thưa bác sĩ?
Dạ, viện dưỡng lão của mình là làm việc cũng rất là sát với chính phủ. Những cái tiêu chuẩn như thế nào của chính phủ thì mình là làm giống y hệt như vậy mới được anh. Ví dụ như các bác muốn xin vô ở nursing home của mình á, trước nhất là phải cần xin cái giấy mình kêu là ACAT, cứu xét, ACAT assessment của chính phủ chấp thuận các bác đó vô, được quyền vô viện dưỡng lão mình mới nhận được. Rồi cái vụ tiền đóng tiền bon như thế nào phải có qua Centrelink cứu xét và quyết định như thế nào mình mới nhận. Thành ra những cái điều kiện mà vô nursing home của AVAC ở đây hoặc là vô tất cả những cái nursing home khác của người Úc ở ngoài cũng giống nhau. Nursing home là được control bởi cũng như là điều khiển bởi chính phủ liên bang đó. Những cái điều luật như thế nào mình phải chấp hành giống như vậy mới được.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Trở lại về cái dự án, cái kế hoạch mà xây dựng một viện dưỡng lão tại Yaguna đó, thì thưa bác sĩ, danh sách chờ đợi tại Smithfield đã hơn 100 rồi, thì liệu rằng những người một cái danh sách 100 này có chuyển qua bên Yaguna không bác sĩ?
Em thấy cái dự án này mình cũng phải cho khoảng 5 năm trở lên đó, tại vì cái dự án này rất là lớn và mình sẵn sàng để bỏ cái thời gian lâu dài để cho làm cho nó thành công nên thành ra mình không có nhận, hiện giờ không có nhận cái waiting list chờ đợi cho Yaguna được, tại vì mình chưa có xong. Một khi xong thì mình mới bắt đầu nhận được, nhưng mà cái dự án này nó cũng sẽ rất là, mình dự định là phải cho 5 năm trở lên đó mới hoàn thành được, và cũng tùy thuộc vào chính phủ liên bang.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Tâm Văn Minh rất nhiều cho buổi nói chuyện này. Thì hôm nay cũng là trong không khí của ngày Giáng sinh, hôm nay là ngày Boxing Day. Thưa bác sĩ, có lời nào gửi đến quý thính giả chúng tôi, nhất là các bác cao niên đang lắng nghe, và cũng như là những ngày sắp tới đang chuẩn bị vào ngày Tết Nguyên Đán truyền thống của mình. Dạ, thưa bác sĩ.
Xin anh Phan Bách cho em gửi lời đến các cô bác trong cộng đồng của mình và các anh chị em, gia đình thân quyến của các bác và cộng đồng của mình. Một lời chúc Tết, một năm mới được vui vẻ, hạnh phúc với người thân của mình. Chúc quý vị một năm mới sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Sức khỏe là quan trọng nhất. Mình có khỏe mình mới làm được tất cả những việc khác. Và sẵn dịp Tết Nguyên Đán của mình cũng gần tới, nhằm ngày 29 thì tháng Giêng, thì xin thân chúc các quý vị được một năm an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc, và những quý vị làm ăn thì phải làm ăn phát tài. Xin cảm ơn anh Phan Bách.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Tâm Văn Minh rất nhiều, và cũng xin chúc bác sĩ Tâm Văn Minh được khỏe mạnh để lo lắng cho cái kế hoạch tương lai sắp tới tại của viện dưỡng lão tại Yaguna, để phục vụ cho đồng hương người Việt nhiều hơn nữa. Dạ, một lần nữa là xin cảm ơn bác sĩ.
Dạ, xin cảm ơn anh Phan Bách rất nhiều.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.